Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con giờ này đến với lời của Chúa, nguyện xin lời của Chúa đến với mỗi lòng của chúng con. Ngài che phủ chúng con bên trong bên ngoài, xin thần linh Chúa ngài cai trị chúng con trong thời giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay là ngày Mother Day và chúng ta sẽ cùng nhau khích lệ nhau trong cái câu chuyện của những người phụ nữ được Chúa kêu gọi, được Chúa sử dụng và trong cái thời kỳ được coi là tăm tối nhất trong lịch sử của dân Chúa. Và để chúng ta học biết như thế nào Đức Chúa Trời đã dùng những con người rất bình thường để làm những việc phi thường, làm sáng danh Chúa. Ở trong các sự quan sát đoạn 4 và 5 dẫn chúng ta vào một cái chiến trận với cái chiến thắng thật là ly kỳ, đến nỗi mà Deborah đã phải hướng lên Chúa và trong lời tán tụng đã nói với linh hồn mình rằng: hỡi Deborah, khá tỉnh thức, tỉnh thức, hãy tỉnh thức, tỉnh thức, hát một bài ca, là bài ca ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mà trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu Deborah là ai và xuất hiện trong cái giai đoạn lịch sử nào của con dân Chúa. Mà trước khi vào trong phân đoạn như thế này, chúng ta nghe một cái câu chuyện. Vào cuối năm 2000 thì Indra Noyi, cô đang làm việc ở trong một công ty, và khoảng 9 giờ tối thì phone reo. Và bên đầu dây bên kia thì có một nhân viên của hội đồng quản trị của hãng PepsiCo và đã gọi tới và đã báo cho biết rằng đó là cô sẽ trở thành CEO, tức là giám đốc của cái công ty. Mà đây là một cái công ty lớn thứ nhì trên thế giới về nước giải khát. Và như vậy đó, cô là người đầu tiên, là người phụ nữ mà đã leo lên ở cái mức cao nhất của công ty này. Thì Noi thì rất là háo hức. Cô về nhà để báo tin, để cô gặp mẹ ngay cửa: mẹ, con có một cái tin vui tuyệt vời cho mẹ. Thì cô la lớn trong một cái cách rất là phấn khích. Do vậy bà mẹ trả lời: khoan, mẹ cần con đi ra ngoài lấy sữa. Cô mới đi ra lấy sữa, cô vô trở về trong nhà, cô đặt cái bàn sữa trên bàn. Cô nói: con có một cái tin vui thật là tuyệt vời cho mẹ. Con vừa được bổ nhiệm làm giám đốc của PepsiCo công ty. Vậy mà tất cả những gì mà mẹ muốn là con đi ra ngoài lấy sữa. Và mẹ nhìn cô nói: con nói gì vậy? Con có thể là giám đốc của công ty lớn PepsiCo, nhưng khi bước về cái căn nhà này thì trước tiên con là vợ và là mẹ, và không ai có thể thay thế vị trí của đó của con. Vậy nên hãy để cái vương miện của con ngoài gara. Cái gì đó tương tự như là cái câu chuyện của Deborah. Tên Deborah có nghĩa là con ong bận rộn. Nó giống như các bà mẹ cơ đốc của mình đó, vừa bận rộn việc Chúa mà vừa bận rộn của việc gia đình nữa. Deborah được Đức Chúa Trời kêu gọi làm quan xét. Bà có những cái ân tứ thuộc linh rất là đặc biệt. Bà thường ngồi dưới cây trà là, và dân chúng khắp Israel kéo đến để nghe bà phân xử, để nghe bà công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà về nhà thì Deborah là người vợ, là người mẹ trong gia đình. Các quan sát đoạn 5 câu 1 chép: trong ngày ấy Deborah hát bài ca này với Barak con trai Abinoam, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chúng ta chú ý cái chữ trong ngày ấy. Vậy trong là ngày ấy là ngày nào? Có hai cái ý nghĩa trong cái chữ ngày ấy này. Trước hết, ngày ấy nói cho chúng ta biết là ngày của lịch sử, của hoàn cảnh lịch sử. Và cái ngày ấy nó cũng có nói lên cho chúng ta biết là cái lý do của cái lời ngợi khen. Thì như vậy, cái ngày của hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Chúng ta có thể tóm tắt cái nguyên cái sách các quan xét này. Cái hoàn cảnh lịch sử này nằm trong trong hai câu, câu đầu tiên của sách và cái câu cuối của sách, nằm hai trong câu đó. Mình tóm tắt cái hoàn cảnh lịch sử đó trong hai câu đó. Câu đầu thì ghi lại Jose đã qua đời. Có nghĩa là cái năm hoàng kim của cái cuộc tiến đánh xứ Canaan đã chấm dứt. Và cái câu cuối cùng thì nói lên cái tình trạng chung của thời đó. Tình trạng đó là gì? Đang lúc đó không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình là phải. Đây được coi là cái kỷ nguyên cũng rất là giống với chúng ta hiện nay. Giống như thế nào? Giữa cái giai đoạn lịch sử là Joshua qua đời, và cái giai và trong cái hoàn cảnh đó, cái câu cuối của sách là gì? Ai nấy làm cho theo ý mình là phải, thì có một cái chu kỳ. Những cái chu kỳ chúng ta có thể thấy là nó giống như cuộc đời của chúng ta, nó giống như cái gì đó hiện nay. Cái chu kỳ đó như thế nào? Cái chu kỳ đó đi theo vòng tròn. Vòng tròn là như thế nào? Thứ nhất là phạm tội. Rồi phạm tội xong đến gì? Đau khổ. Đau khổ xong đến gì? Cầu xin. Đó. Đau khổ cầu xin xong rồi được Chúa giải cứu. Giải cứu xong rồi sao? Trở về phạm tội. Phạm tội xong lại đau khổ. Đau khổ xong lại cầu xin. Cầu xin lại được Chúa giải cứu. Mà nó cứ đi như vậy, đi bao nhiêu lần? 7 lần trong sách các quan sát. Nó một cái chu kỳ như vậy, đi đến 7 lần. Thì nói cho cùng, nếu Chúa không bước vào cuộc đời của chúng ta thì cuộc đời cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn. Nếu Chúa không bước vào cuộc đời của chúng ta thì cuộc đời của chúng ta chỉ là cái vòng luẩn quẩn. Cái vòng đó ăn ngủ làm việc được qua đời, chẳng có đi ra tới đâu. Nó giống như vậy, mình nói như vậy để mình dễ hiểu như thế này nè. Cái chu kỳ đó như vậy nè. Bây giờ một người té xuống nước phạm tội, tức là té xuống nước, té nước xong rồi sao? La hét cầu cứu, phải không nào? La hét xong rồi được cầu cứu, được giải cứu, phải không? Phải nào? Té xuống nước, té xuống nước xong rồi khổ ra, la hét xong rồi giải cứu, được giải cứu xong rồi lại quay lại gì? Nhảy xuống nước. Rồi quý vị mình lại sao? Cứu nước rồi mình sao lại? Mình họ lại la hét xong rồi cuối cùng thì được giải cứu, rồi lại nhảy xuống nước lần nữa. Cứ vậy mà 7 lần, cuộc đời nó như vậy đấy. Thấy như từ trên tình trạng như vậy. Vì vậy cho nên nếu cuộc đời mà không có Chúa, nó không có chỉ đi vòng vòng đâu quý vị. Nó không phải đi vòng vòng theo cái đó đâu, nhưng mà nó đi vòng vòng xuống. Và đi vòng vòng xuống như vậy đó, càng đi xuống thì càng khốn khổ, chứ không phải là đi theo cái vòng đó đâu. Mà đi xuống, càng đi xuống thì càng xuống, càng khốn khổ. Và khốn khổ cho đến mức cái mà thê thảm nhất. Sự cứu chuộc đem chúng ta ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nó dẫn chúng ta đi trên một cái con đường thẳng, đi trên con đường chính. Và cái con đường này là con đường đồng hành với Chúa, con đường đi với Chúa trong lịch sử cứu chuộc. Bây giờ chúng ta trở lại cái tình trạng xã hội thời bấy giờ, như thế nào mà Chúa lại dấy lên một nữ quan sát? Ngày ấy trong câu 6b có chép chúng ta thấy rằng các đường cái bị bỏ hoang, những hành khách nương theo lơ các lối quanh quẹo, và trong Israel thiếu quan trưởng. Ngày ấy các đường cái đều bị bỏ hoang, tức là ngày mất an ninh, là ngày cướp của, giết người xảy ra trên đường cái. Và cho nên những khách, tôi là khách bộ hành trong những ngày đó, thì tôi đi sao? Tôi phải kiếm những cái đường mà ở trong khúc quanh kẹo, những cái chỗ đường mà không ai thấy, không ai biết, để sao tránh những cái đôi mắt của những người xấu, của những người giết, của cướp của, giết người. Thì như vậy đó, cái ngày đó là như vậy. Ngày đó là cái ngày luân lý bị đảo lộn, ngày Israel không có luật lệ, ngày đó là ngày thiếu người lãnh đạo, ngày Israel thiếu các quan trưởng. Vậy thì những người nam đó hết rồi. Tại sao là Chúa lại dấy lên một phụ nữ làm quan sát giữa một cái thế giới mà người nam thống trị và lãnh đạo? Mục sư Warren Wiersbe ông giải thích là, thứ nhất, đây là hành động của ân sủng của Chúa, Chúa đem người đến giải cứu. Cái thứ hai, đây cũng là một cái hành động làm hổ thẹn những người nam mà không chịu dấn thân. Thì câu 8 cho chúng ta biết thêm nguyên do, là vì cái chỗ câu 8 này nó nguyên do thêm một cái nguyên do rất đặc biệt nữa là gì? Câu 8: người ta đã chọn các thần mới. Ngày của bội đạo cả quốc gia, thưa quý vị. Ngày của rời bỏ cam kết đức tin khi họ vào Canaan, khi họ tiến vào tay chiếm xứ thì họ đầy đức tin. Nhưng bây giờ đến đã thời cái ngày ấy, cái thời đó là thời lìa bỏ đức tin, chạy theo những thần lạ, thần mới trong xứ, thần đô la, thần may rủi hay là bất cứ thần nào ngoài Chúa. Chọn thần mới hay chọn thần khác là cái điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên ở trong Jeremy đoạn 2 câu 11-12, Chúa có lần đã phải đối chất như thế này. Chúa nói như thế này: có nước nào thay đổi thần mình không? Có nước nào thay đổi thần mình mặc dù thật đó không phải là thần không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển lấy vật vô ích. Hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó. Hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều. Đây là tiếng than của Chúa, tiếng đối nại của Chúa. Mà Đức Chúa Trời không có im lặng. Và câu 8 tiếp: tức thì có cơn giặc có tại trước cửa thành. Ở cái chỗ này có nghĩa là khi Chúa buông tay, khi Chúa buông tay lập tức họ rơi ngay vào trong cái bàn tay của Gia-bin. Gia-bin là vua của Canaan. Những chức gì trước kia mà Chúa ghi vào Canaan đó, Chúa nhờ Chúa họ đuổi ra, thì bây giờ trở lại chinh phục và cai trị họ. Đây mới là điều đáng sợ. Vua Gia-bin như thế nào? Ông có 900 xe sắt, và trong 20 năm người hà hiếp dân Israel cách hung bạo. Nó có một cái quy luật ở đây, thưa quý vị. Nó có quy luật trong cuộc đời của chúng ta nữa, không phải là chỉ cho Israel, mà có quy luật ở đây là thế nào? Những gì tội lỗi khi chúng ta tin Chúa và Chúa đem ra khỏi cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta quay lưng lại với Chúa, thì tất cả những điều đó nó sẽ lại quay lại trở lại hành hạ chúng ta một cách hung bạo. Chúng ta biết cái câu chuyện này không phải là chuyện xa lạ gì. Chúa Giêsu nói, kể lại cho chúng ta một câu chuyện sao? Có một người sao được sao? Đuổi khỏi quỷ dữ ra. Nhưng mà quỷ dữ ra xong bắt đầu đi ra ngoài, nên là không có chỗ nào hết, quay lại nhìn thấy cái người đó chưa có ai gì chiếm hữu, lại về mà dẫn bao nhiêu? 7 quỷ dữ, và cái số phận của người đó càng tệ hơn nữa. Không nghĩa là Chúa muốn là cuộc đời của mình phải được Chúa chiếm hữu, phải có Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên nếu ra khỏi Chúa thì những gì mà ngày xưa Chúa cất đi trong cuộc đời của mình, nó sẽ trở lại và cai trị mình. Như vậy chúng ta tự hỏi, thế thì những con cháu của những dũng sĩ đầy đức tin, cái ngày mà dấn thân, những cái ngày mà sẵn sàng theo Giô-suê thì ở đâu rồi? Bây giờ như thế nào rồi? Ô, câu nguyên thánh này cho chúng ta rất là ngạc nhiên này. Giữa 40.000 người Israel, người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy cái giáo. Có nghĩa là Chúa đã kết khỏi họ cái sức mạnh, Chúa đã kết khỏi họ cái lòng dũng cảm. Mà trước kia quân thù đó là quân thù mà cha ông của họ đạp dưới chân. Bây giờ họ trở nên sợ những người đó. Một số nhà giải kinh thì so sánh cái thời đại này là tình trạng của một số hội thánh không có mục sư, của tình trạng cơ đốc giáo với nhiều mục sư tự trị. Có nghĩa là sao? Ai nấy làm theo ý mình là phải. Mà khi không có mục sư, hay là mới mục sư mà tự mình quyết định, tự mình có quyền, thì tôi làm theo ý tôi là phải, và cả hội thánh cũng làm theo ý mình là phải. Đó, cái tình trạng đó là cái tình trạng rối loạn là như vậy. Như vậy thì cái ngày đó là ngày gì? Ngày thế lực tối tăm tấn công mà không có khí giới của Đức Chúa Trời, không có tin lành bình an, không có lẽ thật, và không có gươm của Đức Thánh Linh. Và câu 7b: cho đến chừng ta là Deborah trỗi dậy như một người mẹ trong Israel. Cho đến chừng có nghĩa là có một thời gian bị sửa phạt, có một cái khoảng thời gian bị sửa phạt mà đau khổ lớn nhất nó nằm ở chỗ là không có hy vọng và không có Chúa. Không có hy vọng và không có Chúa. Nhưng mà thời gian này bao nhiêu lâu quý vị? 20 năm. 20 năm là bao nhiêu? 1/4 đời người. 1/4 đời người. Cho đến khi lời kêu cầu được Chúa trả lời, được Chúa thương xót. Và như vậy Chúa lại gửi đến không phải là người nam, mà Chúa lại gửi đến gì? Một người nữ. Deborah được Chúa dấy lên ở giữa nơi phụ nữ không phục vụ trong vai trò lãnh đạo. Và bây giờ lý do của lời ngợi khen, chúng ta biết đây là chiến thắng ly kỳ được Chúa ban cho như thế nào. Chúng ta xem cái câu chuyện đó là khi Sisera là quan tổng lãnh binh của người Canaan, bây giờ đem quân vây hãm, thì Deborah mới gọi Barak tới. Barak là một chiến binh. Ông gọi Barak đến mà nói rằng: đây là lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, hãy đem theo người 10.000 người, tức là 10.000 người trong con cháu Nephtali và con cháu Sabulon, mà đi đến thẳng núi Tabo, và tại đây dưới khe Kishon ta sẽ phó Sisera luôn cả đạo binh vào tay người. Cho nói bây giờ Deborah, nữ quan xét, gọi Barak đến. Thôi bây giờ đó, Chúa, đây là lệnh của Chúa, hãy đến núi Tabo đem theo 10.000 quân lính tới đó, và Chúa hứa là gì? Sẽ đánh tan cái đạo quân đó đạo quân của Sisera. Barak nói gì? Chúng ta chú ý nghe Barak nói: nếu bà không đi với tôi không đi. Barak có lý do là vì quân đội của Sisera có 900 chiến xa. Với các chiến xe bánh xe mà chúng ta biết, nếu mà chúng ta xem những cái phim đó, cái bánh xe của họ nó gắn cái lưỡi dao ra đó. Và vì vậy đó, thua là cái chắc. Barak nói là không thể nào mà thắng được cái đội quân này được, 10.000 người trong đó, quân của người ta là hằng hà sa số, không có đếm được. Nếu bà không đi với tôi sẽ không đi. Cũng chúng ta cũng cần nhắc ở chỗ này, Deborah là một phụ nữ, không phải là một chiến binh. Và Deborah là một người vợ chứ không phải là nhà quân sự. Như vậy là nếu mà ngày xưa các quan tướng mà phải đi đầu chiến trận có nghĩa là gì? Có nghĩa là Deborah sẽ phải ở trong cái sự nguy hiểm. Nếu Deborah đi đầu là trong cái sự nguy hiểm. Và để cái điều này Đức Giê-hô-va không hài lòng. Chúa không hài lòng. Và Chúa nói sao? Và trong cái sự thần hữu của Chúa thì bà bèn đáp: ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi. Xong, sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về tay ngươi nữa. Sẽ không, Barak sẽ không có thấy cái sự vinh hiển này nữa, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy người nữ này là ai? Bây giờ mình tạm để cái người nữ bí mật này sang bên. À, bây giờ tiếp trở lại cái câu chuyện này, bây giờ mình sang cái đoạn khác, đoạn 4 câu 11 có hai phân đoạn như thánh này, có hai phân đoạn 4 và 5 liên hệ với nhau. Bây giờ chúng ta xem cái đoạn 4 câu 11 xuất hiện một cái nhân vật Hebe thuộc dòng dõi anh vợ của Môi-se. Hebe là dòng dõi của anh vợ của Môi-se, đương dựng trại mình ở cây dẻ bộp xa Na-im gần bên Kê Đe. Nó chỉ có khúc ghi thánh coi ngắn như vậy thôi, mà thoạt nhìn nếu chúng ta đọc vào cái phân đoạn này, nó ủa sao cái nhân vật này lại có mặt ở đây, và dường như chỉ có một khúc như vậy và dường như không thấy nói gì nữa. Bây giờ chúng ta cũng tạm để cái nhân vật này sang một bên, vì chúng ta trở lại cái câu chuyện, chúng ta giữ lấy cái hình cái Hebe này trong trí, và chúng ta sẽ trở lại sau hai nhân vật người nữ bí mật và Hebe, chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ khi Sisera ông mới đem nghe tin là Israel chống lại, bây giờ ông mới kêu gọi tất cả các binh đoàn của người vua các vua Canaan là hiệp lại. Bây giờ những cái đội chiến binh hùng hậu ầm ầm băng qua cánh đồng là tiến về phía cái khe dưới khe Kishon. Mà chắc chắn là họ nói là cái Israel này là chắc chắn là chỉ có một đi qua một cái là đánh tan rồi, không có nói năng gì cả. Phải không nào? Tuy nhiên, nhìn đánh cho chúng ta biết là không phải bởi Deborah, và cũng không phải bởi Barak, và cũng không phải bởi 10.000 quân của Israel. Trong cái thánh chép như thế này, đoạn 4 câu 15: Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng đoàn toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Barak. Trong cái chữ này nó có một cái chữ là lưỡi gươm Đức Giê-hô-va. Về lưỡi gươm nào? Nghe cái câu này mà ngạc nhiên à. Đoạn 5 câu 20-21: các từng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Kishon đã kéo trôi chúng nó. Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời gọi cả thiên nhiên vào. Các tầng trời nghĩa là phải nói là mưa gió sấm sét ầm ầm như thác đổ đánh xuống nữa, là phải Kishon kéo cuốn trôi cả đạo quân của các người Canaan, của các vua Canaan của Sisera. Quý vị biết là các chiến xa, họ có những xe ngựa bằng chiến xa bằng sắt đó, thì làm sao? Nó trở nên vô dụng. Là vì sao vậy? Nó xa lầy dính dưới bùn đó, dính dưới bùn xa lầy không chạy đâu được hết. Nó giống như là mà xe tăng của Nga mà tới chiếm đánh Ukraine mà bị dính lầy. Nó như vậy đó. Thấy nào? Không chạy đi được hết. Rồi. Như vậy thì Chúa ban cho người Israel chiến thắng trực tiếp từ bàn tay Chúa. Thưa quý chị em, hôm nay là ngày Mother Day. Và trong cái chỗ mà Chúa kêu gọi mình đó, mình khi thấy mình kém sức phải không? Thì đây là cái sứ điệp đến từ thiên đàng. Đức Chúa Trời sẽ làm việc Chúa bằng chính sức mạnh của Ngài, để chứng minh Ngài có thể làm những điều kỳ diệu qua quý chị em. Có một cái chi tiết đáng chú ý, nhờ cái chuyện phim của thiên đàng này cũng còn dài. Có một chi tiết đáng chú ý là tất cả đều bị tàn sát, nhưng mà Sisera là kẻ áp bức dân Đức Chúa Trời cách tàn nhẫn. Giờ đâu rồi? Ông đâu rồi? mình focus trong ông đó, ông đang lủi, ông đang trốn, ông đang như thế nào đó, ông tìm đường thoát thân mình, ông trốn đi đó, rồi ông trốn thì bắt đầu á, ông tìm tới cái đồng minh gần nhất. Người đồng minh gần nhất của ông lúc đó là ai? Sisera đã chạy cho tới cái chừng mà kiệt sức hoàn toàn, tìm đến chỗ ẩn náu ở trong nhà của Hebe, người Kê Đít, mà cái người mà hôm nãy mình nói mình để qua bên đó. Thế bây giờ Sisera mới chạy tới cái chỗ đó, tại vì cái người Hebe này đã có liên minh với vua, những vua Canaan, cho nên chạy tới liên minh, tại chạy tới đó là chắc chắn là an toàn rồi gì. Rồi tuy nhiên khi mà chạy tới thì lại Hebe không có mặt ở nhà. Quý vị thấy cái chuyện này là giống như rất là ly kỳ ở chỗ này nè. Nhưng mà gì, có vẻ bất ngờ với Sisera, nhưng mà có bất ngờ với Chúa không? Không. Ya-en vợ Hebe có mặt ở nhà. Như vậy mình thấy là có dấu ấn của bàn tay Chúa ở trong cái câu chuyện này. Như thế nào? Ya-en là người phụ nữ bí mật mà Chúa đặt để đó cho thời điểm của Ngài. Và như vậy thì như vậy, người phụ nữ là Ya-en bí mật này xuất hiện. Vì vậy xem nào, chúng ta nhớ một điều là cái lòng trung thành của Ya-en, người nữ này đó, là lòng trung thành của người phụ nữ này là trung thành với Chúa và dân của Ngài, không có liên hiệp với thế giới của liên minh vô đạo. Ya-en ở xa dân Chúa nhưng mà lặng lẽ hướng về dân Chúa đang bị hà hiếp, không hướng về tạm hưởng vui sướng về tội lỗi theo thế gian. Mình có thể nói như thế này, Ya-en là hình ảnh ngày nay nhiều người phụ nữ tin Chúa trong hoàn cảnh đưa đẩy phải sống xa hội thánh, nhưng lòng vẫn ở với Chúa và hội thánh của Ngài. Thật là đẹp đẽ. Rồi bây giờ làm sao? Thì bây giờ chạy tới không gặp chồng nhưng mà gặp vợ là Ya-en. Thì Ya-en sao? Ya-en đang đón ông Sisera này đang chạy về, nghĩa là đang chạy rời khỏi chiến trường kiệt sức đói khát chạy về tới nơi. Thì bà làm gì? Mời Sisera vào nhà. À, bà mời Sisera vào nhà rồi làm gì? Sisera xin nước uống. Thì xin nước uống rồi. Nhưng mà câu 25, nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mỡ sữa cho. Cái câu này nói lên gì? Một bữa ăn thịnh soạn đầy mỡ sữa. Mà quý vị biết rằng sao? Tại sao lại Ya-en lòng hướng về dân sự Đức Chúa Trời mà lại thết một bữa quá là dư thừa cho cái viên tướng mà đánh dân mình vậy? Bà có chủ ý. Sao? Bà chủ ý là sao? Bởi vì khi mà kiệt sức đói khát bây giờ được no nê. Rồi trong Kinh Thánh chúng ta thấy một cái câu nữa là bà, ông này ông nằm xuống thì bà đắp cái chăn lên cho ông. Ha, kiệt sức đói khát ăn no, phải không nào? Được đắp chăn êm giữ nệm mắm thì làm gì? Say ngủ. Vâng, phải không? Thấy không, có chủ ý không? Bà có cái chủ ý rồi say ngủ rồi sao nữa? Bây giờ cái chỗ này là chỗ là chỗ mình để ý nè. Như vậy với cây nọc trại và búa là vật rất quen thuộc đối với những người du mục, dùng mỗi ngày khi dựng trại, có nghĩa là Ya-en rất là quen thuộc với cây nọc và cây búa để dựng trại, mà đi tới đâu là dựng trại tới đó. Và Ya-en đã đóng cái cây nọc trại đấy vào sọ Sisera và giết hắn ngay tức khắc. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta lưu ý là này, chiến trận với thế lực tối tăm nó phải quyết liệt như vậy đó. Nói cho chúng ta biết bây giờ, đối với tối tăm, thế lực tối tăm, mà cái chiến trận giữa sự sáng và tối tăm nó phải quyết liệt như vậy đó, thưa quý vị. Nhưng mà cùng lúc thì ứng nghiệm cái lời báo trước của Deborah. Deborah nói sao? Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ, mà người nữ này không phải là Deborah mà là Ya-en. Và vì vậy cho nên Deborah cảm Thánh Linh đã hát bài ca cho Ya-en. Hát như thế nào? Nguyện cho Ya-en vợ Hebe người Kê-nít được phước giữa các người đàn bà. Nguyện người được phước giữa các người đàn bà ở trong trại. Lời ca tụng thật là đẹp đẽ. Chúng ta thấy cái lời ca tụng đấy nằm ở đâu? Chúng ta nhớ không? Mary. Nếu chúng ta đọc tân nước, cái lời ca tụng tương tự như là như vậy đó. Rồi, thưa hội thánh, Đức Chúa Trời dùng những con người bình thường, ngay cả những phụ nữ, để chính Ngài thực hiện cái công việc giải cứu dân mình. Sức mạnh của Deborah, của Barak, của Ya-en nó không phải nằm ở trong cái cơ bắp, nó không phải nằm trong cái trí óc, nó không có phải trong vũ khí, nhưng mà nằm ở trong chỗ thần linh của Đức Chúa Trời ở trong họ.
Vậy thì làm sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Các quan xét đoạn 5 cũng cho chúng ta về nhìn vào cái mặt tối của câu chuyện. Bây giờ mình nhìn vào mặt tối của câu chuyện này, ở trong đoạn 5 này luôn. Làm sao? Trong khi hầu hết các chi phái theo lời kêu gọi của Deborah vâng lệnh Chúa đi vào chiến trận, thì có 4 chi phái quyết định, tất cả đều đi theo đánh Chúa hết. 4 chi phái đứng quyết định ở ngoài. 4 chi phái này sao? Nhất, câu 15-16, gần các suối của Ruben, là chi phái Ruben. Gần các suối của Ruben có lắm điều nghị luận trong lòng. Nhân sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên? Có nghĩa là gì? Chi phái Ruben nghe tiếng gọi dấn thân trong công việc Chúa, suy nghĩ mình chắc cũng phải dấn thân chứ. Nhưng mà rồi sao? Ở lại. Ở lại làm gì? Ở lại trong chuồng có nghĩa là ở lại gì? Ở lại để thưởng thức tiếng lục lạc, tiếng kêu của bầy chiên mình trong cảnh thanh bình trên đồng cỏ. Ai đánh thì đánh, tôi ở nhà. Đó, chỗ này là như vậy đó. Còn nữa, Galaad cứ ở bên kia sông Giô-đanh, còn Đan sao lại ở trên các chiếc tàu A-xe ngồi nơi mé biển an nghỉ trong cửa biển mình? Galaad, Đan, A-xe ngồi bên cửa biển mình, ngồi trên chiếc tàu, chắc là ngồi câu cá. Ôi, ai đánh thì đánh, tôi đi câu cá đã. Nó như vậy đó thưa người thánh. Đây là cũng là cái điều mà xảy ra trong hội thánh Chúa ngày nay, khi Ngài kêu gọi dân Ngài vào trong chiến trận với cửa âm phủ. Một số thì ngay lập tức tình nguyện đi theo Chúa liền, theo chân Chúa Giêsu liền. Một số sẵn sàng mạo hiểm dấn thân liền, bỏ tài sản mình, bỏ sinh mạng mình theo Chúa liền. Nhưng mà cũng có người biết là cái công việc này rất là nghiêm trọng, nhưng mà sao? Nói không với Chúa. Và rồi cũng có người sao? Giống như đây là cái lời kêu gọi chưa từng có. Thưa quý bà thân mến, có những người mẹ Chúa dùng như Deborah, có những người mẹ Chúa dùng như Ajayen, mọc lên rực rỡ và khiến cho xứ được hòa bình cho 40 năm. Sau cái chiến trận này đã xứ hòa bình cho 40 năm. Nhưng mà cũng có những người mẹ vẫn sống trong cái tình trạng ai nấy làm theo ý mình là phải. Về sang cái câu chuyện khác, cũng trong cái câu chuyện các concept luôn. Như thế nào? Các concept đoạn 17 ghi lại cái câu chuyện đi sau cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà mình phải chú ý, là vì nó rất là, nó có cái màu sắc rất là tăm tối, nhưng mà mình phải học. Một cái bà mẹ ở trong quan sát đoạn 17 rủa xả cái người mà ăn cắp số tiền lớn của mình. Bà rủa xả, nhưng mà thật là bất ngờ, con của bà là Mika lại ăn cắp số tiền đó. Cái cậu bé hư hỏng này ăn cắp số tiền đó. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện cũng không có gì. Nhưng mà rồi cậu đó đem trả lại cái số tiền đó cho mẹ. Bà mới dùng cái số tiền này để bà làm một tượng chạm. Bà con Mika, con bà đã lấy cái tượng chạm này làm thành cái đền thờ trong nhà, thờ thần tượng. Người xứ Israel thờ thần bắt đầu từ chỗ đó. Rồi Mika không có dừng ở đây, ông anh ấy là tuột dốc sâu hơn. Như thế nào? Anh ra đường anh gặp có một người đang lang thang. Anh này là chắc đói hay sao, trong cái mùa chiến tranh đói hay sao, nó lang thang đi kiếm sống. Mika phải hỏi: người là ai? Ông này nói: người Lê Vi. À, người Lê Vi, thôi đi về nhà tôi làm thầy tế lễ. Mà người Lê Vi này được trả lương là một cái lương rất là tối thiểu, nhưng mà cũng bằng lòng tại kiếm sống mà, cho nên về làm tế lễ cho thần tượng. Mà chúng ta biết đó, nó có hai vấn đề, là thầy tế lễ chỉ có dòng dõi trong Aaron, mà không những làm, đã làm thầy tế lễ rồi mà làm thầy tế lễ cho thần tượng nữa, cho nên là người Lê Vi này cũng đi tụt dốc luôn. Rồi như vậy thì sau họ làm là hai người chung nhau làm theo cái đền thờ như thế nào đó mình không biết. Chi phái Đan đi ngang, một chi phái đi ngang, trong đó có người chiến trận, cái lính của người chi, người Đan nó đi ngang. Ô thế cái này có bộ hay à? À, ra kéo ông Levi ra nói nhỏ: thôi làm chi làm tế lễ cho cái người đâu có ngon, theo chúng tôi về chi phái làm thầy tế lễ cho cả chi phái, chỉ có điều là hãy ăn cắp cái tượng đó đi với chúng tôi. Và như vậy thì người Levi ăn cắp cái tượng đó và đi về xứ Đan làm thầy tế lễ, lập cái đền thờ thần tượng tại trong xứ cho cả chi phái. Vậy nên cuối cùng thì cái quyền thánh nói thế nào? Chúng giữ tượng trạm của Mika làm nên trọn trong lúc đền của Đức Chúa Trời tại Silo. Có nghĩa là gì? Vừa thờ Chúa mà vừa thờ thần tượng trong cả xứ, bội đạo cả xứ. Đó là cái tình trạng thời gian đó. Không có lời Chúa, người mẹ làm cho con trở thành thờ thần tượng. Không có lời Chúa, người Lê Vi làm thầy tế lễ thần tượng để có miếng ăn. Không có lời Chúa, cả chi phái cướp thần tượng đem về lập đền thờ. Bởi vì ai nấy làm theo ý mình là phải. Các sách, các quan sát đóng lại một cách u ám. Nhưng mà sách Router lại mở ra cho chúng ta hy vọng. Vì sao vậy? Mày hôm nay mày học với các phụ nữ mà. Thì Router, chúng ta biết Router là người nữ Moab. À, người nữ Moab này đã nói cái câu quyết liệt như thế nào? Bà đã nói là dân sự của mẹ, tức là dân sự của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Và vì vậy câu nói quyết liệt này đã làm cho Router trở thành tổ mẫu của dòng dõi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và qua đó Chúa Giê-xu hạ sanh. Quý vị thấy không? Trong tâm tối có hy vọng. Sâu sắc trong các quan sát là sách Router. Thưa các bà mẹ thân yêu, nếu mình không chăm sóc con cái của mình đó, thì một ngày nào đó Cicero sẽ cai trị rồi và sẽ hà hiếp con cái chúng ta. Mình làm bắp têm cho con mình rồi, mình gửi con mình đến những cái trường đại học lớn để cho nó có kiến thức, để nó kiếm nhiều tiền. Nhưng mà không có lời Chúa thì đến lúc nào nó sẽ cứng cỏi và nó cũng sẽ làm theo ý mình là phải thôi. Tôi cầu xin Chúa để giúp để cho những sinh hoạt của gia đình mình đó, các bà mẹ, mình sẽ dạy cho con những câu kinh thánh để chúng ghi vào lòng. Cầu nguyện với chúng mỗi khi mà chúng ăn cơm với mình, mỗi tối lên giường đó, nói với chúng những điều mà Chúa trả lời cho sự cầu nguyện của gia đình. Và chớ bỏ qua sự nhóm lại để dạy cho con mình biết sự thờ phượng Chúa là điều quan trọng nhất. Đức Chúa Trời muốn làm vinh hiển chính Ngài thì Ngài luôn có kế hoạch cho chúng ta đi theo. Mình theo chân Chúa mở hội thánh mới tại Clean là mình đang tuyên chiến với âm cửa âm phủ đó, thưa quý vị. Về trong chân chiến trận thuộc linh này đó, khi mà mình vũ khí mình thiếu hụt, khi quân đội không có tinh nhuệ, khi mà không có đủ đông người, thì vấn đề đức tin và nắm lấy lời hứa là vấn đề sống chết. Đức Chúa Trời không có im lặng, Ngài hành động. Ngài không những đem quân thù vào bẫy, mà Ngài cũng kiểm soát thiên nhiên và dùng nó để đánh thế lực tối tăm. Cho nên Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ hay không? Ngài vẫn còn làm phép lạ, thưa thầy. Cho nên chúng ta phải nương cậy Chúa. Gia đình Heber, chúng ta biết là họ ở trong đồng vắng Madian, nhưng mà trong thần hữu của Chúa, tự nhiên có ngày đó họ đem dẫn vợ Gia-ên đi vào tới cái đất Canaan, đóng trại gì đó. Nhưng mà rõ ràng là gì? Có cái sự thần hữu của Chúa mà. Chúa đã đem sẵn sàng tới trong người phụ nữ, và tướng của đạo binh quân Canaan sẽ chết dưới tay người phụ nữ đó. Cho nên mình thấy rõ ràng gì? Chỗ mà Chúa đem mình đến, Ngài luôn luôn có một cái chương trình, Ngài luôn luôn có một cái kế hoạch cho mình, là cái chỗ mình sẽ đi chung với lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Cuộc chiến giữa ánh sáng và tối tăm, nếu khi người nam mà không dấn thân, thì Chúa sẽ dùng những người phụ nữ đứng lên để cùng dân Chúa làm thay đổi hội thánh và làm thay đổi cả thế giới. Nhưng mà sẽ có chinh phục sau chiến trận, sẽ có bình yên là sau bão tố. Vậy chúng ta vâng lời Chúa. Mình dấn thân thì con mình sẽ dấn thân. Mình yêu Chúa thì con mình sẽ yêu Chúa. Mình học lời Chúa thì con mình sẽ học lời Chúa. Mình hát con mình sẽ tôn vinh Chúa. Vậy cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và đứng vào chỗ đó. Người phụ nữ làm quan sát không phải là nhà quân sự nhưng là mẹ. Người phụ nữ giết chết kẻ thù Israel không phải là chiến sĩ mà là một người phụ nữ vắt sữa bò và làm mơ. Chúng thấy là Chúa đã làm những việc của... Câu hỏi đặt ra cho chúng ta sáng nay nè, phụ nữ nè, là ngày của mẹ nè. Chúa đang gọi bạn vào ở chỗ nào, và giàu ở chỗ nào, bình thường đến đâu, nhưng được kêu gọi, được sức giàu và được sức mạnh của thần linh Chúa, thì bà, quý vị sẽ làm những việc phi thường cho Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chào kính yêu của chúng con đã đến với lời của Ngài. Lời Chúa khích lệ cho chúng con rằng từ những con người rất là bình thường nhưng yêu Chúa, gắn bó với Chúa, thì Chúa sẽ làm những điều lớn trong cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, mình xin Chúa giúp đỡ cho những người phụ nữ, những người mẹ, những người chị trong hội thánh bám lấy Chúa, yêu Chúa, dấn thân cho Chúa và phục vụ Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.